Tôn Đức Ni, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Tác phẩm Thiền Sư Ni. Sư Ni Tổ Cần, sư người quê Cô Tô, theo Hoặc Am thưa hỏi việc lớn, sớm chiều tinh tấn cần mẫn, khá lâu mới được tỉnh ngộ. Thành thử sử ghi quá đơn giản nhưng mà nó có cái giá trong này là chữ khá lâu nha, phải là tinh tấn, cần mẫn khá lâu mới được tỉnh ngộ. Có một tục quan đưa giấy xin kệ, sư viết: Trung nhật vi quan bất thức quan, trung niên đa bị sử nhân mang, hát tác sử nhân quan tử hiển, hiện phiên bắt đầu diện nam khang. Dịch: Ngày tạm làm quan chẳng biết quan, năm cùng luống bị sử nhân mang, đuổi vách sử nhân quan tự hiện, ngược sau bắt đầu xem hướng nam. Có lắm nơi thỉnh sư trụ trì, sư cương quyết không nhận, sao sư tịch tại am không kiền của họ Lý. Sử có nhiều đó thôi. Ở đây như vậy thì cái tài liệu ghi được của sư Ni Tổ Cần chỉ là bài thơ. Trong bài thơ này nói như thế này nè: ngài tạm làm quan mà chẳng biết quan, cho nên chữ quan ở đây đó có thể hiểu tức là một người có cái địa vị, có cái quyền lực lớn. Đó là người nào? Mỗi chúng ta đó đều có một cái vị trí, một cái chủ nhân. Mà ở trong đây sư Ni Tổ Cần mượn cái từ là chữ quan để nói cái năng lực đó. Tại sao thường là dùng chữ vua thì để thấy cái chủ quyền nó lớn hơn, nhưng mà vì theo tôi nghĩ á, ngài là nữ cho nên khiêm tốn, không dùng chữ vua. Chữ vua thường thường để dành cho nam nhân, cũng sợ là mình trong cái thi ca hoặc là cái văn chương á mà nó có cái phạm quý á, thì nó có cái lỗi. Như hồi xưa á, các tử sĩ đi thi á, trong cái bài làm của mình mà mình viết mà cái tên phạm quý của ông vua hay là cái ông quan chủ khảo đó đã xem như mình bị rớt. Cho nên ở đây mượn cái từ quan thôi. Ngày nào mình cũng làm quan mà mình không có biết quan, tức là ở đây dùng những cái từ rất khiêm tốn, như dùng chữ tạm, dùng chữ quan, không dùng chữ vua và không dùng chữ thường trực. Thật sự ra là chính xác đó là chúng ta ngày nào cũng sống với Phật của mình cả. Nhưng mà ở đây dùng chữ quan là bị nó có liên hệ tới chữ sử nhân. Chữ sử nhân là cái người bị sai khiến, tức là muốn nói rằng các cái tùy tùng của mình á, các cái nô nhân của mình á, nó làm rối mình, nói là người mình bị mình sai khiến, chứ thật sự ra đó nó sai khiến lại mình. Cái gì sai khiến mình? Đó là những cái vọng tưởng điên đảo nó sai khiến lại mình. Cho nên là năm cùng luống bị sử nhân mang, tức là thấy á, thì giống như mình có quyền, như là nói cái Phật tánh của chúng ta là chủ, nhưng mà chúng ta đâu có lấy được cái quyền làm chủ đó, mà mình bị giặt nó sai mình, phải không? Chủ lại là không có động lại gì cả, mà chưa có nhận ra được chủ, cho nên chưa có cái diệu dụng của chủ. Thật sự nếu mà chúng ta tu tập làm chủ được bản thân á, thì chúng ta có diệu dụng nhiều lắm. Đó là chúng ta làm cái gì cũng thành Phật sự, bởi vì chúng ta làm theo cái trí tuệ và lòng từ bi, cho nên các cái việc làm của chúng ta đó nó đều có cái mục đích là hướng thượng hoặc là cao đẹp, cho nên nó đi đến cái kết quả cũng cao đẹp. Còn bây giờ chúng ta còn phiền não nhiễu nhương, đôi khi vì bực bội, vì những cái tâm niệm bất giác chúng ta làm, cho nên cái việc nó đi đến kết quả không có được tốt đẹp. Ví dụ mình làm vì tham, vì sân, vì si, thì kết quả làm sao mà đi tới được giới định và tuệ. Mình làm vì tham thì cái kết quả sẽ dẫn vào trong ngạ quỷ, vì sân thì kết quả sẽ đưa vào địa ngục, vì si thì nó đi vào súc sanh. Đã, chúng ta nhớ như vậy, cái nhân quả nó theo sát nhau. Cho nên mình tu học như thế này, mình được nhắc tới nhắc lui, mình sẽ sợ, với lại mình nhớ. Đã như chư ni và quý Phật tử tụng luật Bồ Tát giới, cái giật mình là trời, hồi trước giờ mình phạm biết bao nhiêu mà nói, mình nói dối cũng chúa chổm. Thì trong đó là biểu ví dụ là anh ta cúng cái đó vô, cái chuyện gì là phải làm cái chuyện đó nữa, chứ không thể là con cúng cho cô cái này là xây dựng chùa mà mình đem là mình làm thành thức ăn cũng không được. Trong đó nó có quá nhiều cái chi tiết, và là có những cái mà mình có cái tâm niệm á thì tốt, nhưng mà phát ra thành lời nói hoặc là hành động không tốt thì cũng phạm. Thì do nhờ tụng như vậy đó, rồi chúng ta mới quay trở lại kiểm điểm lại, chúng ta hạn chế được rất nhiều những cái sơ sót và những cái tập khí xấu của chúng ta. Cứ mỗi lần tụng thì chư ni cũng như Phật tử giật mình, thấy mình rõ ràng là mình đã cầu học Phật pháp như vậy, mình thọ giới như vậy đó, mà mình không có hành trì được thì mình cũng sợ. Như chư ni thấy chúng ta nhờ về chùa, mình chị em mình cùng tụng luật, mình mới biết luật vậy vậy. Chứ nếu mà nhiều khi ở thất cái rồi mình không có cái cơ hội, có nhiều vị thì nhớ, có nhiều vị không nhớ, hoặc là nó không có một cái nguồn để động viên mình, mình không tụng riết mình quên, mình không có nhớ luật. Giới mà giới tỳ kheo của chúng ta cũng vậy, chi tiết dạy thì có những cái là nó hợp với thời đại này, nhưng có những cái thì nó xưa rồi. Tuy nhiên khi mà nhắc lại thì mình mới thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta những cái động tịnh thi vi chi tiết. Tại sao? Tại vì Đức Phật sợ giùm mình. Sợ cái gì? Sợ cái nhân quả. Vì đại chúng thấy chúng ta thọ nhận của đàn na tín thí nhiều, thì chúng ta là đã có cái mượn nợ. Chúng ta mượn là mượn bằng vật chất, nhưng mà chúng ta phải trả là trả bằng tinh thần, trả bằng công đức. Chúng ta phải có cái công phu, phải có cái nội lực để chúng ta có thể hướng dẫn tất cả huynh đệ mình tu hành làm sao để cho được lợi ích chung. Như chúng tôi học cái hôm qua tôi dạy ở Linh Chiếu, tôi cũng có nhắc, tôi nói là Thiền sư Chân Dung Tông Diễn, ngài nói rằng cho dù chúng ta ở trong rừng núi có một mình thôi, mình tu hành có một mình thấy rất là sướng, rất là yên ổn. Và cho dù mình thuyết pháp đá có gật đầu mà hoa có rơi xuống trùng trùng đi nữa đó, thì cũng không có lợi ích cho ai. Mình phải làm sao mà mình vừa tu mà mình lợi ích hết cho mọi người, thì như vậy đó mới có cái giá trị của cái việc vô lượng từ bi hỷ xả. Nhưng mà mình muốn lợi ích cho mọi người thì mình phải có cái sức, mình phải có cái lực dụng, mình phải có cái thánh tài vô tận, mình mới có thể bố thí ban rải được. Thánh tài vô tận tức là công đức tu hành. Chứ đâu có thể nào nói rồi mình nói suông mà mình có được. Tức là bản thân mình phải từng phút mình chiết phục được tham sân si, mình điều phục được những cái tập khí kỳ khôi của mình, từ từ mình biến thành ra một cái vị mà thức tỉnh, thức tâm đạt bổn. Phải như vậy thì chúng ta mới có thể đền ơn tín thí và chúng ta mới thoát được cái nợ của mình. Cho nên là cái việc tu cần phải được nhớ một cách liên tục, khắc kỷ. Tôi cũng cảm nhận rất rõ ràng trong đời tu của mình, chúng ta quên dễ lắm thưa đại chúng. Phải là mình cạo tóc rồi mặc áo nhuộm về là mình nhớ mình tu đâu. Tâm niệm mình nhiều khi cũng dông ruổi, nó không có lẫy lừng như người đời. Bởi vì chúng ta sống trong chùa, tiếp cận với là chị em là người tu, chúng ta không có nghĩ quá hay là thế tục như người đời, nhưng mà chúng ta cũng không có nhớ việc bổn phận của mình đâu. Chúng ta cũng vọng tưởng linh tinh lăng tăng ở trong cái đời sống của người tu. Như vậy thì tóm lại thì cũng như không à. Thành thử ra đó, chúng ta gặp gỡ nhau học tập như vậy rất là có lợi ích. Cũng như chư ni có cái phước là ở tại khu vực tổ đình, chung quanh đó là ngày nào cũng có các cái đạo tràng của tại tổ đình hoặc là của các thiền viện ni thuyết pháp, quý cô siêng năng nghe rồi cái chúng ta nhớ, rồi chung quanh đó các thiền viện tổ chức khóa tu, mình liên tiếp mình tham dự. Vì chúng ta lớn tuổi không ở trong đại chúng được, không đủ sức khỏe để theo, nhưng mà chúng ta về thất rồi chúng ta nghe đạo tràng mở là chúng ta tu theo, nó thoải mái, mình tới mình tu rồi mình về cái thất của mình thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà quý cô nhớ siêng tu để nó thành một cái thói quen tỉnh thức, với lại nó bị nhờ cái công đức tu nó giáng cách đi những cái niệm tạp của thế sự, chứ nếu không là mình sẽ bị nhiễm những cái thói quen xưa nay của chúng ta. Nếu chúng ta tu mà chúng ta không có được cái công đức, cái một cái năng lực tự độ và độ tha đó, thì chúng ta sẽ bị đọa, chứ không phải thôi. Nó không có thôi được, nhân quả là nó sát lắm, xích sao lắm. Nhưng mà nếu như chúng ta sợ, chúng ta nói thôi vậy con không nhận gì hết, con cũng không có làm việc gì hết, thì nó lại càng không có ý nghĩa gì. Ở đây thì khi mà tôi đọc đó, tôi thấy cái nét chung là chư ni không có nhận làm trụ trì hoặc không có làm các Phật sự lớn, hoặc là cái mục đích vì ẩn tu, hoặc là vì cái hạn chế của giới tính, cho nên là nó thiếu đi cái phần công đức của cái tự giác thì được rồi, mà cái giác tha, cái lợi tha nó thiếu. Rồi lâu dần nó tạo thành ra một cái truyền thống của bên ni, chúng ta tự chúng ta cứ mặc cảm là chúng ta không có thể thực hành được cái bổn phận cao quý mà Đức Phật đã từng dạy dỗ chúng ta, là trên thì cần cầu giáo pháp của Như Lai, dưới thì phải hoằng dương chánh pháp, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Chúng ta lại thui thủi mình, rồi chúng ta tu theo cái kiểu thôi kệ nó, mình sinh ra mình kém cỏi thì giờ mình cứ an phận. An phận có nghĩa là chúng ta không có tham dự thế sự bon chen với cuộc đời, chứ mình có tánh Phật mà. An phận là sao? Là mình dùi lấp ông Phật của mình. Mình hiểu không trúng thì mình vô tình mình vùi lấp ông Phật của mình, chứ đâu phải là an phận. Cái đó là một cái hình thức của si mê. Cho nên là phải có một cái nhận hiểu cho chín chắn để chúng ta không đánh mất chính mình, và chúng ta làm tròn được cái hoài bão của chúng ta. Tất cả đều từ tâm sanh hết á. Nếu mà tâm của chúng ta là một cái tâm rộng lớn bao la thì tất cả các cái duyên chung quanh nó cũng rộng lớn bao la. Còn nếu cái tâm chúng ta mà nhỏ hẹp, ẩn dật, thì tất cả cái duyên của chúng ta nó cũng hạn chế. Và hạn chế như vậy thì nó dẫn tới nhân nó nhỏ thì quả nó cũng nhỏ. Rồi sao làm người nữ nữa, cái cô chịu không? làm người nữ để độ người nữ, làm được Phật sự thì cái vấn đề đó tốt, không có sao cả. Không phải mình ham làm người nam để mình được cái này cái kia cái nọ. Nếu mà vì hạnh nguyện, vì hạnh nguyện để mà chúng ta sinh ra chịu cái thân phận nó hơi thiếu thốn phước báo một chút để đến với lại những cái người cùng khổ như mình thì cái này tốt. Biết được cái khổ của nữ nhân mà chia sẻ với lại nữ nhân thì cái này rất là hay. Mình thương các bạn của mình vì những cái nghiệp gì gì đó, mình nói rất là dễ, mình nói rất là trúng. Mình nói được cái mặt xấu và mình nói được luôn cả cái mặt tốt, tức là mình đồng cảm được với cái thói xấu đó. Bởi vì sao, vì sao? Để mà mình nâng đỡ, chứ không phải mình nói để mình chê. Đàn bà tánh tình kỳ cục, mình nói cái câu đó là tội nghiệp, là mình sẽ không có giúp đỡ gì nhau được. Mình sẽ nói là mình người nữ, mình yếu đuối nè, mình ích kỷ nè, mình hẹp hòi, đó là những thói quen làm cho mình khổ, mình đừng có như vậy nữa. Hai cái cách nó khác nhau. Chứ mà xúm nhau mà mình chỉ nói để cho mình hạ liệt thì như vậy là không có cái ý nghĩa gì cả. Thành thử ra khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta thấy Đức Phật rất là hay. Cái người mà có cái tâm tỉnh rồi thì việc gì nó cũng trở thành ra ánh sáng. Một chút ánh sáng le lói cũng có thể giúp cho chúng ta mở đường đi về phía trước. Còn mà người mê rồi giờ ở trong một cái ánh sáng bao la cũng không thấy đường. Đã. Cũng bị chóa con mắt. Thật ra ngày nào cũng sống với tánh Phật mà chúng ta lại không có nhận ra, là bởi vì chúng ta bị các cái kiết sử. Ở đây dùng chữ sử nhân để chúng ta hiểu nó là các cái kiết sử, các cái thứ trói buộc của chúng mà người đời phải chịu từ xưa cho tới bây giờ, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Bây giờ chúng ta biết rồi, đuổi quách sử nhân thì quan tự hiện. Cái câu nó vậy, đuổi quách nó đi. Nó làm rối mình thì mình đuổi quách nó đi. Hai cái chữ đuổi quách nghe nó khỏe quá mà sao mình không đuổi nó được. Đã. Mình cũng chia sẻ với lại đại chúng rất nhiều về cái tinh thần tu tập này. Mình cũng biết phiền não nó không có một cái giá trị gì mà tại sao mình không có dứt khoát được với nó, mình không mạnh mẽ được với nó, mình dung dưỡng nó. Đó, quý vị buồn hoài không bỏ là dung dưỡng phiền não. Đụng đâu giận đó, đụng đâu sân đó, đụng đâu la đó là dung dưỡng phiền não, là nuôi dưỡng nó. Chẳng những không đuổi nó mà còn nuôi nó nữa. Cái này là mới bản lĩnh. Nuôi giặt à? Nuôi giặt ở trong nhà. Cho nên ở đây Ngài nói một cái bài kệ để nói lên cái công phu. Đuổi quách nó đi thì quan tự hiện, ngược sao bắt đầu xem hướng nam. Muốn nhìn được cái ngôi sao bắt đầu đó thì phải nhìn ngược lại, chứ nó không phải là nhìn ra ngoài. Tức là ngược lại đâu? Ngược vào bên trong của chúng ta. Mình quán chiếu chính mình, chứ không có nên quán chiếu bên ngoài. Thì được như vậy đó là một cái niềm hạnh phúc lớn, niềm an vui lớn. Tuy nhiên ở đây thì như bao nhiêu sư khác đó, là nhiều nơi thỉnh sư trụ trì mà sư cương quyết không nhận. Thì như tôi nói, một là do vì cái truyền thống của người nữ, nhất là hồi xưa nếu mà nói về thiền sư ở Trung Hoa hay ở Việt Nam gì cũng vậy, nó hạn chế lắm thưa đại chúng. Bên ni của mình sau này, mãi về sau này mới có được những cái phát triển hơn, được tăng đoàn nâng đỡ. Và như là hồi xưa là không có vấn đề mà nữ nhân mà thuyết pháp á, là không có đâu. Có khi là không được thọ giới nữa. Bây giờ truyền thống của bên Nam Tông đó, nữ nhân vẫn chỉ là người ta gọi là tịnh nhân cư sĩ thôi, đắp y trắng, không có được thọ tỳ kheo nữa. Chứ không phải mà thăng pháp tòa như thế này đâu. Cho nên cái phần mà về cái công tác hoằng dương chánh pháp của người nữ nó cũng hơi ít. Tôi nghĩ vậy mà chư sư đa số là ẩn tu. Nó hợp với cái thời đại, nó hợp với cái nhân duyên, cái hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng phải học để chúng ta hiểu được ẩn tu tùy theo thời thế nhân duyên. Còn nếu như mà chúng ta đã có được cái điều kiện thì chúng ta phải cố gắng. Nên tôi nhớ khi mà Hòa Thượng cho phép Benny đi thuyết giảng đó, thì lúc đó chúng tôi cũng rụt rè, cũng sợ. Thứ nhất là mình cũng chưa có từng làm cái công việc đó. Thứ hai là về cái năng lực thì mình thấy cái sức của mình cũng chưa có được là đầy đủ. Thứ ba là mình cũng ảnh hưởng cái truyền thống là người nữ không có làm được việc lớn. Thì thầy có nói một câu vậy nè, thầy nói thầy không hiểu được chúng sinh á. Cái hồi mà người ta không cho mình làm Phật sự thì buồn than á, nói là cái cuộc sống là nó không có bình đẳng, mình không có được nâng đỡ, rồi tủi thân buồn. Tới hồi người ta cho làm thì không làm. Là sao? Và thường họ nói nhiều cái câu mình thấy bình thường đấy, mình nghĩ là có cái giá trị đánh thức con người mình, nó mâu thuẫn. Khi không cho phát triển á, thì mình thấy là mình bị hạn chế, mình không có được nâng đỡ. Tới hồi ngài cho mà Hòa Thượng Trúc Lâm là một vị tăng mà tôi có thể nói là hết sức là ở cái người gọi là cái giai cấp tiến bộ. Ngài không có thủ cụ. Cái thời đó là tôi thấy người nữ chưa có được đi thuyết pháp mà ngài cho đệ tử nữ. Thời xưa là chưa tới chúng tôi đâu, thời đó là thời của quý ni trưởng ở Biên Chiếu, là cho đệ tử nữ đi thuyết pháp. Lúc đó giáo hội là chưa có cho Benny lên pháp tòa mà ngài cho đi thuyết pháp. Ngài rất là cách tân, nó là cái tinh thần của ngài tiến bộ, một vị tăng rất là tiến bộ. Thì tới cái lượt mà ngài dạy tôi đi thì tôi cũng xin là con không dám đi, xin thầy cho con được ở nhà, ở chùa. Thì thầy rầy, thầy nói cái hồi mà người ta không cho mình làm thì thấy buồn tủi thân, bây giờ người ta cho làm thì không làm, sao mà khờ quá vậy. Ngài dùng chữ khờ thay vì nói chữ ngu. ngài kiệm lời. Nên rồi mình thấy rõ ràng cái tâm niệm của mình nó rắc rối, rất là rắc rối, nó không đơn giản. Vì vậy sau này khi mà tôi bắt đầu tập tành làm một người chị dẫn đường á, thì cũng các chị em trẻ cũng lặp lại cái tình trạng của mình, không phải là phân công đi giảng dạy vậy mà phân công làm việc trong chùa. Mình phân công mà nhiều khi dạ thôi con xin không làm việc đó, làm việc khác, thì tôi lặp lại y cái lời của Hòa Thượng, sao mà tụi con rắc rối quá vậy. Tất cả việc làm gì thì cũng không ngoài của việc của già lam, mà cũng là làm trong tinh thần tu hành thôi. Làm gì gài kệ nó, miễn mình tâm mình nó vui vẻ, nó quan hỷ là được rồi. Tại sao làm cái chuyện đó không vui, đó là rắc rối. Tự mình có một cái gì đó mình so sánh, rồi mình có cái gì đó mình ngại ngùng, rồi mình thủ, mình sợ người ta nói này nói kia, mình tự mình vẽ ra rồi mà tự mình cái mà làm nó rối. Cái chuyện đó là cái chuyện mà cái tâm lượng của chúng ta nó không có được đơn giản. Là tôi cũng làm chuyện này trước rồi, cho nên khi mà chị em mà phạm phải đó tôi cũng thông cảm, vừa nhắc nhở vừa thông cảm. Thì cái con đường này mình đi qua này, nói đừng có sợ, không sao đâu, làm đi. Đó, tức là mình tập trong cái công việc đó, mình có sự va vấp rồi mình mới bắt đầu mình đánh giá được cái công đức tu hành của mình, công phu của mình. Mình thấy là mình dở, mình thấy rõ ràng là mình vướng mắc, mình không có tỉnh, thì nhân cái té đó mình mới đứng lên, chứ không té là gì được. Thưa phải không? Bây giờ không dám đứng, cứ bò riết nặng khỏi té, cả đời không đứng dậy đi, con bò cho chắc ăn. Nghe nó kỳ không? Đó là không dám làm bất cứ gì hết, thì sợ đủ thứ, sợ mình làm không được, hoặc sợ mình làm người ta cười chê, tiếng khen tiếng chê. Nói chung là mình thủ giống như là không cho ai đụng tới mình yên thân như vậy để mình được ổn. Cái đó là một cái tâm niệm bảo vệ bản ngã. Thử ra nhà Phật phân tích cho chúng ta rất nhiều điều cặn kẽ, là mình thấy là mình càng suy nghĩ nhiều chừng nào mình càng sai chừng đó. Chỉ có đơn giản là biểu gì làm đây, vậy thôi, hết sức là đơn giản. Tôi nhờ tôi hù mấy chị em ở đây bằng kiểu đó, tôi cũng lấy cái bước đường đi qua của bản thân mình, những cái va vấp của mình tôi chia sẻ và tôi hù mấy chị. Tôi nói đó, bị cái con ma, con ma mà vọng tưởng, con ma bản ngã nó dẫn mình đi, nó xỏ mũi mình, cho nên là mình không có làm được cái gì chứ, cái gì mình cũng nhát nhúa. Nhờ thế mà nhờ từ từ đó chư huynh đệ có thể cùng nhau chia sẻ, cộng hưởng với nhau, đồng hành với nhau ở trong cái công việc tu tập. Tuy nhiên mình cứ nhắc nhở chị em mình thức tỉnh, nhắc riết cái tự nhiên thành thói quen cho đại chúng. Nhưng mình hay quên thì có người nhắc, hay quên thì có người nhắc. Mỗi lần chúng ta gặp gỡ nhau như vậy là mỗi lần chúng ta nhắc nhau. Chứ về giáo lý thì chúng ta có biết rồi đó, nhưng mà quên. Cho nên khi mà nhắc nhau cái tự nhiên mình thấy vui, mình tu mình có đồng bạn chia sẻ với mình. Cho nên ở đây thì Ngài không có làm Phật sự, tôi cũng không có nắm rõ cái lý do, nhưng mà tôi cũng có cái chia sẻ theo cái suy nghĩ của tôi là như vậy. Sư Tịch Phải Âm Phong Kiền của họ Lý. Kế đó là sư Ni Trí Ngộ, hiệu là Liễu An. Sư là con gái họ Vương ở Phước Châu, một cô cha từ thuở bé. Vừa 11 tuổi, sư xin phép mẹ đi xuất gia. Sư tụng kinh Di Ma Cật đến câu cõi nước chư Phật cũng thảy đều không. Bỗng nhiên sư đốn ngộ. Sư đến tham vấn thiền sư Tính ở Vân Phong. Ở cái giai thoại này thì mình thấy nó cũng hơi đặc biệt. Là vì sao? 11 tuổi. Cái chuyện 11 tuổi xin phép xuất gia là chuyện đó bình thường. Bây giờ rất nhiều cháu thích tu từ bé, cái chuyện này thì nó không có lạ. Nhưng mà tụng kinh Di Ma Cật, bản kinh Di Ma Cật là bản kinh khó hiểu hay dễ hiểu à? Khó hiểu lắm. Mà 11 tuổi tụng Di Ma Cật đến cái câu cõi nước chư Phật cũng thảy đều không, bỗng nhiên sư đốn ngộ. Thì tôi nghĩ chắc đời trước cũng tu nhiều lắm rồi, cái đời này đốn ngộ. Ở trong câu này quý vị ngộ nổi không nè? Mà một cái câu mà mình thấy nó rất là lạ, cõi nước chư Phật mà thảy đều không, đó là phá hết rồi. Cho nên này chúng ta thấy rằng có lẽ là sư này cũng đã tu thiền rất là nhiều. Ngay cái câu này chúng ta cũng phải hiểu cho nó đúng đây. Bây giờ tôi thưa với đại chúng nè, một khi mà chúng ta cột cái gì đó nó gút lại rồi á thì nó mới có chuyện mở, phải không? Mình cột rồi mới có cái chuyện mở chứ, nếu không cột là sao có chuyện mở. Một khi mà có mê rồi thì mới có chúng sanh, có chúng sanh thì mới có chuyện làm gì nữa, tu thành Phật. Chứ nếu mà không có chúng sanh thì cần gì phải tu thành Phật. Cho nên nói ở cái chỗ rốt ráo, nói ở cái chỗ chân thật từ đầu thì không có cái cõi nước nào chúng sanh Phật gì thấy đều không. Đó là nhận ra được cái bất nhị. Bởi vì kinh Di Ma Cật thuyết minh về cái lý bất nhị. Cho nên ngay đây mà Ngài liễu ngộ được cái bất nhị. Do vậy mà nó đã có một cái nhân duyên từ thuở ban đầu. Mà tôi không biết rằng cái nhân duyên của mỗi người như thế nào. Chứ bây giờ con nít á, nít nhỏ bây giờ nó khôn kinh khủng lắm. Nó nghe thôi, có nhiều đứa nó không biết chữ nữa, nhưng mà nó nghe riết nó thuộc. Chẳng hạn như có nhiều cháu nhỏ xíu mà nó tụng được Bát Nhã, nó tụng Bát Nhã mà nó không biết đọc, là bởi vì nó nghe riết là nó tụng theo được. Và nhiều khi cho nó nghe pháp, hoặc là nó ở nhà ba mẹ mở máy ra vậy nè, nó đi tới đi lui nó nghe, nó nghe riết nó biết. Giờ hỏi con nhiêu tuổi, nó con bằng tuổi Phật. Nó nói ghê vậy. Mà không biết nó hiểu không thì mình không biết, nhưng mà nó khôn ngoan tới như vậy là do nó nghe riết. Mình thấy đây là cũng là một cái lễ lớn lắm. Quý vị mà có con từ nhỏ, quý vị đi chùa, quý vị cứ mở nó nghe riết, thay vì nó nghe nhạc thì nó cũng sẽ hát. Nhiều khi nó chút xíu mà nó hát mấy bản tình ca mình nghe mình buồn cười lắm. Là bởi vì giờ ba má nó nghe rồi, cho nó nghe rồi, nó hát tầm bậy tầm bạ nghe rất là mắc cười. Nhưng mà nếu cho nó nghe kinh từ nhỏ là nó cũng sẽ quân tập như thế này nè. Rồi nó nói ra nhiều cái câu y như thiền sư nói vậy. Và chính cái đó nó cứ quân dần vô, lâu ngày lớn lên thành ra thói quen. Nó chỉ thích cái đó thôi. Rõ ràng là nó có chủng tử. Chủng tử có thể tạo từ đời trước và cũng có thể chúng ta tạo từ đời này. Nên là Phật tử nào mà thương con, nghĩ tới cái tương lai của con, muốn cho con mai này trở thành một vị Thích Tử Như Lai, thì quý vị nên cho con nghe pháp từ nhỏ, mở băng rồi đi chùa. Nếu mà quý vị ngộ được cuộc đời là khổ, mình lỡ rồi, cho nên mình có gia đình, mình có con, mình đừng cho con mình nó lỡ nữa. Mình lớn lên mình cho nó xuất gia sớm, thì quý vị nên hướng nó như vậy để cho cứu được con mình. Tôi không phải nói mà cái kiểu mà quảng cáo tiếp thị nhà chùa, tôi nói thật thôi. Thật sự ra tôi thấy người nữ khổ lắm. Tôi mới đọc một cái đoạn đời không phải là của một cái người nghèo khó bần cùng mà khổ. Tôi đọc cuộc đời của một nhân vật lịch sử có thật và là một người nữ. Tôi không biết phước hay họa mà sinh ra trong gia đình đế vương và là một vị hoàng đế duy nhất của Việt Nam. Khổ chắc cũng khổ nhất. Khổ nhất trong các vị hoàng đế Việt Nam, khổ nhất trong các bạn nữ của chúng ta. Quý vị biết là ai không? Hoàng đế duy nhất của Việt Nam người nữ là ai? Dân Việt Nam, nói tới sự Việt Nam là có mình cũng giống nhau điểm này. Tôi cũng người ta dùng cái từ tôi xin lỗi là cùi bắp á. Trời lỗi, không có biết gì về lịch sử Việt Nam. Bây giờ nè, cái xóm chùa của mình, bởi vì cái vị này nó ăn liền với cái xóm chùa của mình. Bên đây thì không biết thì thôi đi. Bây giờ mình học lịch sử rồi, gần lắm luôn á. Một vị vua duy nhất của Việt Nam là người nữ. Quý cô biết ai không? Đúng rồi, Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng là con gái của vua Lý Huệ Tông với lại bà Trần Thị Dung. Bà Trần Thị Dung này họ Trần mà bà này cũng khổ lắm chứ không có không vừa gì, sao lại là vợ của Trần Thủ Độ đấy. Thì cái đời Lý đầu tiên từ Lý Công Quẩn thì quý vị biết là cái thời Lý hết sức là rực rỡ. Nhưng mà vì sống trong cái rực rỡ đó đó, hưởng thụ quá dài lâu cái phước báo đó, cho nên từ từ tới Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông là các vua đó không có còn không, tức là sướng quá đó, giống như người ta nói con mà được cha mẹ nó hết thì tự nhiên đứa con đó nó què quặt, nó không có biết làm gì luôn. Cho nên tới thời Lý Huệ Tông là vua không còn biết cái gì cả, là chỉ có hưởng thụ thôi, đưa hết mọi chính sự cho Đàm Dĩ Mông. Mà Đàm Dĩ Mông là một người không có học vấn, không có cái thuật trị nước, không có cái gì cả, cho nên từ từ là đất nước nó suy sụp, suy sụp hết. Cho nên bây giờ Trần Thủ Độ là điện tiền chỉ huy sứ của nhà họ Lý. Đã. Thì ông Trần Thủ Độ này ổng là một cái người mà ổng có cái máu, ông này ổng cũng là một cái người đặc biệt trong cuộc đời, đặc biệt là đời nhà Lý. Ổng có cái con người ổng sinh ra chắc cũng để làm chuyện này thôi. Đã. Nên ổng thấy cái thời mạc của nó, của Lý là nó quá suy sụp rồi. Đã. Thành thử ra mà lại Lý Huệ Tông không có con trai. Vì vậy Lý Chiêu Hoàng tên thật là Lý Phật Kim, sau mới đổi là Lý Thiên Hinh. Lý Huệ Tông cô là công chúa của đời Lý, nhưng mà vì vua Lý Huệ Tông không có con trai cho nên lập cô làm hoàng thái tử. Tôi đọc cái chỗ này tôi mắc cười quá, đó là hồi xưa nay không có con gái nào mà làm hoàng thái tử, nhưng mà tại vì cái vận nó tới đó rồi cho nên không có con trai, mới đặt cho Lý Chiêu Hoàng làm hoàng thái tử. Để chi? Để mới lên ngôi được. Thì khi Lý Chiêu Hoàng làm hoàng thái tử rồi thì chẳng bao lâu là cũng là ông Trần Thủ Độ, ông cố vấn á, vì lúc này ông là điện tiền chỉ huy sứ mà có công đối với lại cái việc mà bảo vệ nhà vua, nên ông lập mưu lập trước đưa Lý Chiêu Hoàng lên hoàng thái tử, rồi chẳng bao lâu là Lý Huệ Thông truyền ngôi cho Lý Chiêu Hoàng. Đó là thần thần thủ độ có ép, cái thế lực chính trị nó như vậy, nó nghiêng như vậy đó, đưa ngôi vua lên Lý Chiêu Hoàng. Rồi Trần Thủ Độ mới cho cháu mình là Trần Cảnh vào hầu Lý Chiêu Hoàng. Lúc đó hai người mới có 8 tuổi, 8 tuổi thôi là đã làm vua rồi. Thì con gái 8 tuổi thì chỉ có nước là nhảy cò cò với lại chơi banh đũa thôi, chứ làm sao mà làm vua. Còn con trai thì biết bắn bi thôi. Thành thử ra mọi chuyện là của ai làm? Trần Thủ Độ đó. Là ông sắp xếp, ông sắp xếp cho hai cái đứa trẻ này, tôi xin lỗi, không phải đứa trẻ đâu, vua đấy. Rồi chẳng bao lâu cho làm đám cưới, chịu nổi không? Và hai vị này thành ra là vua. Và bây giờ đó Lý Chiêu Hoàng lại từ ngôi vua biến thành hoàng hậu, trở thành hoàng hậu, là Chiêu Thánh hoàng hậu. Và đại chúng biết á, mình nói về cái chính sử thường mình đọc thì tới đó, nhưng mà tôi đọc kỹ lại thì 14 tuổi là Lý Chiêu Hoàng sanh đứa con đầu tiên. Rồi tôi nghe 14 tuổi mà sanh đứa con đầu tiên thì tôi nói thật sự là quá tội nghiệp. 14 tuổi sanh đầu tiên, thằng con trai đó ra đời là chết liền. Con nít sanh ra con nít làm sao mà nó biết làm cái gì. 14 tuổi mà sanh ra, thành thử ra cái thái tử đó là chết liền. Thì sau khi mà sinh nở cái kiểu đó thì Lý Chiêu Hoàng bệnh hoạn liên miên, ốm đau liên miên. Thì do vì ốm đau liên miên, Trần Thủ Độ lại sợ chết rồi. Lý Chiêu Hoàng mà ở cái ngôi hoàng hậu mà cứ như vậy hoài thì đế vương lại không vững đó. Ông mới sợ, ông mới phế Chiêu Hoàng, ông phế Chiêu Hoàng xuống làm thành công chúa. Ông lập Thuận Thiên là chị của Chiêu Hoàng. Bây giờ Thuận Thiên đang có thai với lại Trần Liễu, là anh ruột của Trần Cảnh. Đã lập Thuận Thiên lên làm hoàng hậu, phế Chiêu Hoàng xuống làm công chúa. Trời ơi, nói nhà Trần nó khủng khiếp. Tôi nói không biết cái ranh giới nào là giữa đúng và sai đó. Vậy mà nhà Trần sao là một cái nhà nước thịnh trị của nước mình, mà cái ban đầu của nó là mình nghe mình thấy nó rối trần, khổ dễ sợ luôn. Lý Chiêu Hoàng lúc đó đau đớn tột cùng, khổ sở quá chừng. Từ cái ngôi hoàng đế cũng vì chồng mà mất hết trắng tay, đưa hết ngôi qua, khi mà nhường như là cả một cái bước ngoặt lịch sử thôi, phải không ạ? Nguyên cái dòng Lý chuyển qua bên dòng Trần là mất trắng tay, thì còn được cái hoàng hậu cho nó đỡ buồn thôi, nó chỉ mang tính cá nhân thôi, chứ không còn là dòng tộc gia phả nữa. Vậy mà cũng phế xuống công chúa. Phế xuống công chúa rồi rồi lập Thuận Thiên lên làm hoàng hậu. Thì lúc đó cô không chịu nổi nó, cô buồn quá, cô mới xuất gia. Chu Hoàng có một thời gian là ni cô xuất gia. Xuất gia những tưởng là yên thân. Thì sau khi mà chiến thắng cái trận Nguyên Mông đó, thì trong cái hàng tướng quân có ông Lê Phụ Trần. Ông này là chiến công hiển hách quá giỏi. Bên nhà Trần mới muốn thưởng cho ổng, thì bây giờ không biết thưởng cái gì cho đáng, cho nên phục chức của Lý Chiêu Hoàng thành công chúa, gả Lý Chiêu Hoàng cho ông Lê Phụ Trần. Trời ơi, không biết cái phước gì mà lớn quá, sanh vô cái nhà mà vậy đó, sanh vô là làm vua mà. Rồi quý vị mới là thấy cái cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng nó khủng khiếp nha. Làm ni cô rồi mà tới nói cuộc đời của mình không có một chút gì là chủ quyền, tất cả bị vì nằm ở trong hoàng tộc cho nên cái gì cũng phải do lệnh hết, lệnh cái gì cũng vậy, lên cũng lệnh mà xuống cũng lệnh. Đi tu là do mà ý đi tu, mà không tu được bắt ra là phải ra vì đất nước à. Chết lúc 60 tuổi. Cho nên là tôi nói á, người nữ khổ quá nha. Trong một cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng, cái sự thăng trầm nó lên tột đỉnh, có 7 cái chức danh trong một cuộc đời. Thứ nhất là công chúa nhà họ Lý, thứ hai là hoàng thái tử nhà họ Lý, thứ ba là hoàng đế, thứ tư là hoàng hậu, thứ năm là công chúa nhà họ Trần, thứ sáu là ni cô, và thứ bảy là phu nhân. Phu nhân là làm vợ của Lê Phụ Trần. Chúng ta mà học sử lại thì chúng ta thấy sao người nữ nó khổ nhỉ? Nó giống như là một cái con cờ nó bị luyện tới luyện lui, nhất là sinh ở trong cái thời vận, đúng là cái nhân duyên phước báo của mỗi người mình không có nói được, nó quá nặng nề luôn. Cho nên là chúng ta đâu khổ gì đâu mà than. Quý vị thấy chúng ta đâu khổ gì đâu mà than. Rồi một con người mà bị như vậy đó mà không biết, mà không dám nói hai chữ bất mãn, thế phải không? Còn chúng ta mà ai xử gì chút mà chút xíu thôi không đáng gì cũng bất mãn. Trong khi mình học, mình nhớ lại cuộc đời của một vị lịch sử trong nước mình, là tôi không biết làm vua mấy ngày mà nó cứ làm vua trong lúc có 8 tuổi thì nghe rất là mắc cười, nhưng mà cũng có. Nên là cả cuộc đời của mình nó giống như một cái con rối trả hết cái dòng nghiệp của mình thôi. Đó là cô chán nản mà cô đi tu nữa mà tu cũng không có xong. Đâu quý vị ở đây đi tu có ai bắt ra gả đâu. Quý vị mà phiền não. Đó. Và quý vị không cảm thấy ưng lòng nữa. Cái mình học sử rồi mình mới thấy đau đớn vô cùng. Bây giờ chỉ có cần cầu đạo giác ngộ thôi. Bây giờ tôi mới nói với Phật tử có con, nhất là con gái cho đi tu là gì. Ở ngoài nó không có cái gì khác, ngoài nó có cái chuyện thế sự nó cứ đi qua lại ở mấy cái việc đó thôi à. Mình cũng không có đặt vào cái công danh sự nghiệp gì, người nữ không đặt, mà cứ đặt vào cái chuyện là có gia đình, rồi chồng, rồi con, rồi ổn hay không ổn, rồi đi tới đâu nữa cũng lẫn quẩn bao nhiêu đó thôi. Đó. Khổ sở quá chừng chừng là không đi tu mà làm cái gì. Phước duyên nào mình sinh ra với một cái thân phận như thế này thì chúng ta tìm đường chúng ta thoát chứ, ai biểu mình lủi vào đó làm gì. Chúng ta cũng có quyền mà, chỉ trừ Lý Chiêu Hoàng không có quyền thiệt, cái đó là không có quyền thiệt, chung vô cái nhà đó là không có quyền. Còn chúng ta là nó là phó thường dân luôn chứ không có được thường dân, quá quyền luôn. Không ai mà dòm tới mình để mà đặt vấn đề là mình lên cái ngôi gì, ngoài là cái ngôi nhà bếp đi chợ nấu cơm thôi chứ không có cái gì khác. Cho nên là chúng ta phải hiểu được cái duyên nào mà mình tranh thủ liền, đừng có để phải dông ruổi quá nhiều như vậy. Nó đã đọc lại những câu chuyện đó, thứ nhất là thương cho cuộc đời của những bạn nữ của mình và mừng cho cuộc đời của mình, không đến nỗi quá sức. Mình vẫn còn có thời giờ mỗi tháng về Trí Đức Ni 2 lần tu, còn mấy chỗ khác nữa, còn chưa ni ở đây thì thôi, ngày nào cũng được nghe pháp, ngày nào cũng được tỉnh mà chúng ta không vui thì thiệt là uổng thôi, phải không? Thì hôm nay mình nhắc lại một chút cái đoạn lịch sử xưa, bởi vì Lý Chiêu Hoàng là nó gắn kết với đời Trần, mà đời Trần là một loạt thiền sư của mình. Mà do vì cái đời Trần không chỉ bên nữ khổ, bên nam cũng khổ, ông Trần Thái Tông ông muốn sản lên, cho nên ông mới bỏ ngôi ông chạy đó. Trần Thái Tông là ông Trần Cảnh đó, bị Trần Thủ Độ ép dán cái người mình thương. Tại vì hai người đó họ quen nhau từ 8 tuổi, họ chơi với nhau, họ thân thiện với nhau, cái tình sâu nghĩa nặng. Mà tới 18 tuổi, 20 tuổi gì đó thì bị chú ép mà lấy cái bà vợ đó là vợ của anh mình, mà bà đang có thai với anh mình 3 tháng, khiến cho anh mình nổi loạn luôn. Thì ông Trần Cảnh này ổng không có còn đường nào mà ổng thoát. Mà đó là lý do mấy vua Trần là trở thành minh quân, là mấy ổng đi tu hết luôn, chịu hết nổi là phải tu. Vua Trần đi tu là chịu không nổi với lại cái hoàn cảnh mà về thế tộc của riêng mình, cái gia tộc của họ nó rất là mệt luôn á. Do một tay của mà tướng quân, mà thật ra đây mình nói chê ông Trần Thủ Độ cũng không được, là tại vì ổng là đệ nhất công thần của nhà Trần, không có ổng là không có nhà Trần, mà không có nhà Trần là không có mấy vua Trần, cho nên giờ cũng không biết chỗ nào đúng chỗ nào sai. Tóm lại nhân như thế thì duyên như thế, cái này có thì cái kia có, vậy đó. Mình học rồi thì mình thấy các pháp và duyên sinh không có nói gì đúng gì sai được. Hiểu nó như vậy đó. Nên là chúng ta thấy các vua Trần trở thành minh quân là nhờ các vua đi tu. Khổ quá đi tu, nên cái cuộc chiến mà nội chiến giữa hai anh em Trần Cảnh, Trần Liễu nó cũng thê thảm. Trần Liễu nổi điên lên là Trần Liễu mới đi đánh Trần Cảnh. Đánh thì đánh thua, càng cảnh giỏi hơn, bị ông đã được huấn luyện mà, ông được huấn luyện để ông làm vua, ông đánh giỏi hơn. Cho nên khi mà cái lưỡi gươm của Trần Cảnh nó nằm trên đầu của Trần Liễu thì Trần Cảnh buông gươm xuống ôm Trần Liễu mà khóc. Trời ơi, khúc đó mình đọc mình nói nó cái ruột cái gan của mình nó sắc lại, mà nó thiệt là cảm động. Thay vì giết anh, giết gì được, ổng lỗi mà sao giết, vợ của ta mình đi cướp, mà trong khi ổng không muốn cướp. Tôi nói mình á, để chúng thấy là chúng ta chưa có bị ai mà ép nhặt tới chừng đó mà chúng ta đã thấy bất mãn trào trào lên rồi. Mỗi lần chúng ta có một chuyện xích mích trong nhà hoặc quỳnh đệ với nhau không đáng kể mà mình bất mãn dâng lên tới lỗ mũi, lên tới ốc luôn, trong khi đó là ổng bị ép một cách hết sức là vô lý, đau khổ tận cùng luôn. Bởi vì ổng mới bỏ ngai vàng, ổng lên núi gặp quốc sư Phụ Vân. Khi mà tôi đọc tới cái sử mà hai anh em Trần Cảnh không có muốn đánh, mà tại Trần Liễu đem tới đánh thì phải đỡ. Tới khi mà ông thay vì ông chém anh đó, ông ôm anh rồi hai anh em ôm khóc, khóc như mưa luôn, không ai nói được ai. Thì mình thấy thiệt là nó một cái lịch sử Việt Nam nó cũng phải nói là khóc Việt, diễn biến nó kinh khủng quá. Nó hận thù cũng ở đó, đạo đức cũng ở đó, ma cũng ở đó, Phật cũng ở đó, phiền não cũng ở đó, bồ đề cũng ở đó. Hay thiệt. Nên về sau thì chúng ta có nguyên một cái dòng Trần Thái Tông sanh ra Trần Thánh Tông. Thánh Tông cũng là ông vua thiền sư đấy. Thánh Tông là tác giả của câu là Vĩnh Du Lãng Đảng Phong Trần Khách, Nhật Quyển Ly Hương Vạn Dặm Trình, hay là gì đó, tôi nhớ không có rõ lắm. Thánh Tông cũng là ông vua thiền sư. Thánh Tông sanh ra Nhân Tông. Có bốn vị vua mà lỗi lạc mà là tu thiền là Nhân Tông sanh ra Anh Tông. Anh Tông cũng là một người Phật tử thuần thành lắm. Thì bốn vị đó tạo nên một cái nhà Trần rực rỡ và đưa Phật giáo trở thành quốc giáo của Việt Nam. Cho nên cái nhân duyên khổ cũng giúp chúng ta tu hành. Quý vị mà có những cái nỗi khổ mà mình không có mê sảng quá, mình còn cái chủng tử lành thì chính cái chủng tử lành nó kéo mình lại trong cái nỗi khổ. Trừ những người mà điên loạn, những người tối quá thì họ khổ thì họ lại quyên sinh và họ làm bậy. Chứ những người mà có chủng tử lành á thì khi họ khổ họ lại tu. Nó đặc biệt vậy. Sư Tính hỏi, tức là ngài bỗng nhiên ngài ngộ được cái câu là cõi nước chư Phật phải đều không, như nãy mình mới vừa giải thích đó. Thì không, ở chỗ chân thật nó không có cõi chúng sanh, cũng không có cõi chư Phật. Ở chỗ thật thì không có phiền não, cũng không có bồ đề, vì nó ở về cái chỗ thể nó vốn là bất sanh bất diệt, không hình không tướng, không ngôn không ngữ, không đoạn không diệt. Sư đến tham vấn thiền sư Tính ở Vân Phong. Sư Tính hỏi: Ni từ chỗ nào đến? Sư thưa: Chẳng ở bên sông Nam Đài. Trả lời: Hỏi từ chỗ nào đến, không nói cái chỗ nào mà nói chẳng ở bên sông Nam Đài. Mình không biết Nam Đài là đâu, nhưng mà không muốn nói chỗ nơi, là không có cái trú xứ để vướng bận. Cái trả lời nó thể hiện lên cái chỗ sống như vậy. Sư Tính hỏi thế là ở chỗ nào, tức là gạn lại một lần nữa: Con không ở sông Nam Đài. Vậy thì ở đâu? Sư thưa: Chẳng biết. Cái chỗ đó làm sao con nói được. Cho nên dùng chữ chẳng biết, cũng như là Lương Võ Đế đó, hỏi vậy chứ biết Cẩm là ai không? Không biết. Nhưng mà không có thông cảm được. Thành thử ra Lương Võ Đế đuổi thì không đuổi, nhưng mà không tiếp nhận được cái giáo pháp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì ở đây ngài cũng nói chẳng biết, liền đi ra. Sư Tính quở, tức là nó như thế này là bên nhà thiền nó khó lắm đó, thưa chư đại chúng. Nhiều khi là mình do mình nghe riết mình quen, mình nói khẩu khí của mình là vậy, người ta gọi là khẩu đầu thiền, tức là nói ra thì thiền nhưng mà trên cái thực chất chỗ sống thì nó chưa tới. Thành thử ra khi mà xét nghiệm á, các vị tác gia mà xét nghiệm học nhân thì xét nghiệm rất là nhiều, chứ không phải nói một lần là quyết định người đó đã xong. Nhiều khi xong là vì họ quen thôi, họ trả lời theo thói quen, hoặc là họ học lớn, họ trả lời lần một được, lần hai được, lần ba họ làm được, họ nhảy không qua. Cho nên hai cái chỗ đầu tiên hỏi chỗ nào đến thì nói là chẳng ở sông Nam Đài, không có nói chỗ nơi. Hỏi như vậy là chỗ nào nó không biết, là cũng nói cái chỗ thật đó, rồi đi ra thì nhìn thì như giống thiệt rồi, phải không? À, sư tính quở chạy nhảy làm gì? Đó là thức tình phân biệt ngay là chỗ thật đây. Nếu mà thức tình phân biệt là ông chạy nhảy dữ lắm đó, thì cô chạy nhảy dữ lắm, đó là cô lanh lợi quá đó. À, cô trả lời như vậy là lanh lợi, đáng ăn gậy trong tay của Sơn Tăng. Sư đỏ mặt xuất mồ hôi. À, vậy là thứ thiệt hay chưa thứ thiệt? Cho nên nó mình học có thưa đại chúng, nó là cái xác, nó không có hồn. Khi mà tác gia nói chuyện với nhau đó thì ngoài cái ngôn ngữ nó còn phải có cái chứng kiến, cái trực diện á, cái trực diện của cái sự hiện hữu đó, sự có mặt đó. Ví dụ như cũng trả lời, ví dụ mình nói chuyện với nhau, cái câu này là hai người nói chuyện với nhau đồng ý, hoan hỷ hòa hợp, thì nói vậy được không? Mô Phật, cũng chữ mô Phật. Nhưng mà đó là sao? Là tốt á, là được. Mà cái người kia nói sốc, nói một cái câu mà nó giống như sốc móc người người này nè, thì người này trả lời thay vì nói lại một cái câu gì đó thì người này nói mô Phật. Cái chữ mô Phật đó, đó nó cũng hai chữ mô Phật, đánh vô trong văn bản thì nó có hai chữ mô Phật thôi, nhưng mà ở bên ngoài là ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thế là chúng nhận được chỗ này không? Ngoài cái khẩu khí ra nó còn cái diện mục nữa, cho nó không phải là chỉ có khẩu khí là nó diễn tả được. Cho nên có thể là trả lời ở đâu và chẳng biết, nhưng mà cái mặt nó là nó không ổn, chứ không phải là nó ổn. Cho nên thiền sư tính này ngài mới quở. Như nãy giờ mình trình bày đó, cũng chữ mô Phật, mà một cái chữ mô Phật là tốt đó, còn một cái chữ mô Phật á là có chuyện á, là sắp gây rồi đó. À, hai cái chữ nó khác nhau. Nó vậy đó. Thì bây giờ không biết cái cảnh nó diễn ra như thế nào, mặt mày như thế nào, nhưng mà sư tính quở chạy nhảy làm gì? À, tức là cô lanh lợi quá rồi. Cho dù cô có lanh lợi cách mấy thì cũng đáng ăn gậy trong tay của Sơn Tăng, là chưa được. Sư đỏ mặt xuất mồ hôi, tức là bị thầy bắt được rồi. Hôm sau sư đến hỏi nè, con hôm qua đáp lời hòa thượng có lỗi ở chỗ nào? Chết không? Vừa hỏi chữ có lỗi ở chỗ nào là thấy là chết rồi. Ở trong nhà thiền mà mình hỏi có lỗi ở chỗ nào là lỗi ngay chỗ hỏi rồi đó. Cho nên hồi xưa mà hòa thượng trực tiếp điều hành tăng ni đó, ngài có một câu này mà ngài trấn được toàn bộ dàn đệ tử. Dàn đệ tử hỗn tạp 12 giác. Tức là ngài nói đứa nào có lỗi thì không đi cự, không có đi kiện. À, xin lỗi, đứa nào mà đi kiện là đứa đó có lỗi. Cái đứa không lỗi không bao giờ đi kiện. Kiện là để hỏi đúng hay sai. Mà cái người đúng thì họ tự đã yên ổn rồi, họ đâu có cần phải sợ. Còn cái người sai đó, họ mới là sợ. Mà cho dù đó, cho dù là mình đúng mà mình bị người ta xàm tấu nói này nói kia, thì mình vẫn dùng trí tuệ để hóa giải cái vấn đề đó. Đó là cái cách mà một thiền sinh cần phải sử dụng trong cái đời sống tu hành của mình, và cũng là cái cách để thiền sư giải quyết cái vấn đề nội kết của đệ tử. Nên là thường thường thì hòa thượng hay nói câu đó, chúng tôi sợ lắm, không đứa giàu nào mà dám lên xin thầy giải quyết cho con chị. Mình lên là mình đã bị lỗi rồi, thôi thì mình cứ ở dưới này mình ráng mình ngậm đi, mình ngậm mình nuốt vô thì mình đau bụng, còn mình nhả ra thì mình khỏe, là tùy mình thôi. Chứ còn nó là nguyên tắc của nó là như vậy rồi. Cho nên cái cách mà dạy chúng của ngài và xử chúng của ngài nó khỏe lắm. Thì y như vậy, con hôm qua đáp lời của hòa thượng có lỗi chỗ nào, sư tính gằn giọng đáp lại đến trong ấy tìm lỗi. Đấy, rõ ràng á. À, giờ chúng ta là bị kẹt cái này quá nhiều đi rồi. Thì chúng ta cũng sống thưa dần xa dần với thiền sư, cho nên rồi trong cuộc đời của chúng ta toàn là thị phi với đúng sai. Sống bằng nhân tình nhiều quá cho nên mất đi cái thức, cái trí thức của mình, thưa phải không? Cái trí tuệ của mình. Còn ở ngày xưa thì coi như là ta cứ tự giải quyết hả, vấn đề mình có những cái nhiễm nhơ, mình có cái buồn phiền là mình phải tự giải quyết. Mình sẽ nói tại sao mình buồn, tại mình mê mình buồn, tại mình ngu mình buồn, mình ôm ấp những cái không có không có đúng, mình cho rằng cái đó là thiệt mà nó không thiệt, cho nên mình sai rồi. Bất kỳ là dù cái lý do gì mà mình buồn là mình sai rồi. Đúng sai gì cái chuyện đó, đó là mình cũng phải giải quyết hết. Đúng thì giải quyết theo đúng, sai thì giải quyết theo sai, không có được buồn. Người tu là phải như vậy đó. Thưa đại chúng, là đó bổn phận của chúng ta. Phản quan tự kỷ bổn phận sự. Rõ ràng mình học để mình nhớ đó. Mà bản thân mình cũng vậy đó. Mình phiền não mà mình nghĩ là mình phải giải quyết à. Chứ bây giờ thầy mình hết giải quyết cho mình rồi, mình ở đây đâu có ai dám giải quyết phiền não giùm mình à. Mình mới tự giải quyết chứ. Mà mình giải quyết ổn á thì mọi người người ta mới ổn theo, còn mình không ổn là cả chùa này không ổn theo mình, là chết hết một chùm. Cho nên là bây giờ là phải rồi mà tự thấy không còn con đường thứ hai nữa. Mình phải tự lo cho mình thôi, chứ ai mà lo được cho mình. Cho nên rồi ở đây là một cái câu nói mà còn thấy lỗi không lỗi là một cái quá xa với cái việc bổn phận. Ngay cả khi tìm hiểu Phật pháp vậy thì cứ tâm mình hả, nó còn nhiễm thì mình bỏ, nhiễm thì bỏ, từ từ nó sáng ra rồi tự nhiên mình sẽ hiểu được hết tất cả những lời Phật tổ dạy chúng ta. Chứ mình tìm hiểu để mà mình phân tích trên chữ nghĩa, trên điển tích thì nó cũng nằm trong dòng tương đối sinh diệt, mà chơi cho vui vậy thôi, kể chuyện nhau nghe cho vui vậy thôi, chứ nó không có giải quyết được cái việc chính của mình đó. Chứ bây giờ mình giảng, mình kể chuyện này chuyện kia chơi cho vui rồi dẫn đi vòng vòng nhưng mà không có giá trị. Giá trị là ở chỗ mỗi người tự quay trở mình, nhận ra được cái tấm nghe của mình thôi. Chứ còn muốn nói gì nói, không ăn chung gì cô muốn nói gì cô nói, nhưng mà cái đó không phải chánh. Cái chánh là sao? Người nói biết rõ ràng, người nghe biết rõ ràng, cái đó là cái chánh. Sau khi mà được sư tính gằn giọng mà đáp như vậy rồi đó, thì ngài Liễu An này ngài nhận ra được là mình đúng là mình chỉ dông ruổi trên cái chữ nghĩa, trên cái phương tiện học tập mà thôi. Khi hỏi câu này và được thầy chỉ điểm rồi thì sư bấy giờ mới tâm ý rỗng lặng và thưa: trăng sáng soi thấy người đi đêm. Tức là khi mà trăng nó sáng thì mình đi á, mình mới thấy cái bóng thôi, phải không? Chứ nếu mà ban đêm mà không có trăng thì người ta đi thối thui trong đó, không có thấy bóng, không thấy gì hết. Chỉ bao giờ mà trăng nó sáng rồi thì cái gì nó hiện, mình mới thấy ra cái đó. Bây giờ nhờ thầy chỉ rồi, trong lòng con sáng ra rồi, con mới thấy rõ là con mới vừa đi đêm đó đó, con mới là cái bóng mới vừa đi qua đó, rõ ràng là thấy rõ được cái tâm niệm của mình. Cái nào là cái giả, cái bóng đi qua là giả, cái trăng sáng kia mới là ánh sáng chân thật. Tức là thay vì thưa với thầy là con ngộ rồi, thì bây giờ với cái tâm ý rỗng lặng. Và cái chỗ này á, tôi không có, mình không có ở cái thời điểm đó, nhưng mà biết rõ ràng giữa hai thầy trò thì sư tính ngày nhận ra từng giai đoạn một, từng giai đoạn một. Ngay cái lúc này á, thì sư tính nhìn vị tăng bên cạnh bảo: xem y căn tánh chẳng phàm. Tức là bây giờ thì được rồi đó. Tức là cái thái độ của mình đối với thầy á, khi mà mình trả lời á, hoặc cái mặt của mình á, là đã xong, hoặc cái mặt của mình chưa xong. Cái mặt của mình nó còn vương vấn cái bản ngã của mình thì là ông thầy ông biết chưa được. Còn cái mặt của mình nó đã trong sáng, nó rỗng lặng rồi, nó không còn cái dấu hiệu của bản ngã thì ông thầy ông biết được. Đó, cái này nó có cái hay mà trong cuộc sống chúng ta cảm nhận được. Ví dụ chị em mình nói chuyện với nhau cũng câu nói đó, nhưng mà cái thật của mình nó có thì nó hiển thị qua cái âm lượng của mình á, và cái dung mạo của mình nó hiện ra, mình cảm nhận được người đó nói thế nói thiệt. Còn nếu như mà cũng câu nói đó mà mình biết rằng người đó nói cho mình vui thôi, hoặc là người đó nói cho nó được việc vậy thôi, thì mình nhận ra được nó, cái này nó từ tâm. Mà cái tâm thì nó không có cái gì để mà che giấu được trên. Bên ngoài có che gì che, tâm nó cũng hiển lộ như thường. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta nhận cái chỗ này mà chúng ta phải biết dọn mình, đừng có bao giờ gian dối. Gian dối nó càng xấu thêm, bởi vì mình là người tu. Chỗ này thì bắt đầu ngài nhận được lỗi, thấy được cái chỗ mình bị bế tắc, cho nên mới thưa một câu là: trăng sáng soi thấy người đi đêm. Bây giờ con mới biết được con mới biết được là con sai. Rồi bây giờ trong lòng con nó lặng được rồi, sáng ra rồi, con thấy rõ được. Sư nhìn, sư tính nhìn vị tăng bên cạnh bảo: xem y căn tánh chẳng phàm là tốt rồi. Bèn dùng kệ ấn chứng có câu: tương phùng nhược vấn kỳ trung sự, phong giải loa giang lãng bá thiên. Dịch: gặp nhau nếu hỏi việc trong ấy, gió thổi loa giang sóng ngập trời. Tức là gặp nhau mà hỏi cái việc ở trong đó, tức là gặp nhau mà từ cái chỗ không có cái gì để hỏi để nói, tại vì cái việc trong ấy là cái việc không có hình tướng, mà lại hỏi cái việc trong đó thì gió thổi loa giang là cái dòng sông tên Loa, sóng ngập trời, đó là cái chỗ đó là cái chỗ đừng có đụng tới, mà lại dấy khởi đụng tới thì sóng ngập trời. Tóm lại là ở chỗ chân thật mà chúng ta khởi niệm, bất kỳ là niệm gì, niệm thiện hay niệm ác, đều làm cho chúng ta mất chánh niệm, làm cho chúng ta bị dao động và ra khỏi cái chỗ chân tâm hiện tiền của chúng ta. Cho nên trong cái công phu tu hành thì chúng ta nhận được cái chỗ chân thật rồi thì mọi việc làm chỉ mang cái tính tức là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên vẫn y si. Và mình phải có những cái sinh hoạt để tạo phước điền trong cái việc tu hành thôi, chứ còn ở cái chỗ chân thật không có bàn đến. Và cho dù mình có làm bao nhiêu Phật sự thì cái đó cũng chỉ là mây là khói mà thôi. Cho nên mới có cái câu là Phật sự là không hoa, đạo tràng là thủy nguyệt. Cái đó không phải chỗ thật. Không nên lấy cái công đức mà hữu vi có hình tướng đó mà cho rằng đây là cái phước báo vô vi. Không thể lầm lẫn như vậy được. Cái chân thật là cái không có tính toán. Cho nên Bồ Tát làm tất cả việc dấn thân vào đời không bao giờ thấy bị khổ, bị khó hoặc là thấy nản chí, là bởi vì các ngài không có bị cột ở trên cái công việc, nên không thấy ai mà bị ai ăn hiếp mình, hay là ai mà đì mình, hay là ai mà bắt mình làm nhiều làm ít. Tại vì đối với các ngài là cái chỗ này là sóng ngập trời mà nó không có khởi niệm chi, cứ làm. Mình mà nhận được cái chỗ này thì chúng ta sống rất là khỏe và chúng ta cũng tạo được rất nhiều phước điền. Thì thưa với đại chúng, hôm nay chúng ta học tới đây thì sao chúng ta học tiếp. Thưa có Phật tử hỏi là chưa thọ giới Bồ Tát, ở nhà nếu hằng ngày tụng kinh Phạm Võng Bồ Tát giới giống hồi sáng có được không? Thưa là được. Tại vì kinh này là cho dù thọ giới hay chưa thọ giới gì cũng được đọc tụng cả. Sở dĩ thọ giới mà bắt đọc có hạn cho nhớ để mà giữ giới, còn nếu chưa thọ mà đọc thì càng bồi dưỡng thêm cái tâm, có thể là mình đọc riết cái từ từ mình phát tâm mình thọ giới cũng tốt, chứ không có bị lỗi gì đâu. Đây là cái giới mà người ta gọi là đạo tục thông hành, tức là nó thông hành là nó được hành trì chung phổ thông hết cho người tu lẫn người thế tục, người cư sĩ. Xin thưa là vẫn tốt. Nếu quý tử có thì giờ hoặc là quý vị thích có duyên với bản kinh này thì quý vị cứ đọc mà tụng không sao cả. Hôm nay là ngày đầu khai pháp, chư ni về cũng đông, Phật tử về cũng đông, và chúng ta cùng nhau tụng giới. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy Phật pháp được hưng thịnh. Tuy nhiên là nó là phần hình thức, còn cái phần nội dung đó chính là cái sự hành trì như chúng ta vừa trao đổi với nhau. Mong chư ni cũng như Phật tử mỗi ngày mỗi nuôi dưỡng cái sự thức tỉnh trong lòng mình, mỗi ngày mỗi giảm bớt cái phiền não. Giảm riết á thì tự nhiên là nó hiện ra cái tánh giác của mình. Cũng giống như nãy cái câu mà đuổi quách sử nhân thì quan tự hiện đó. Mình không có cần nghĩ tới là chân tâm Phật tánh gì, mình không có nghĩ. Mình không có nghĩ tới phải đạt cho được cái gì. Chỉ xin là chúng ta đừng có phiền não. Mình thì mình tu sao thì mình nói vậy, mình không biết nói sao hơn. Tức là trong cái hành trì mỗi ngày tự nhắc nhở. Giờ cái việc ngoài cái việc tụng kinh tọa thiền là những cái hình thức của khóa biểu, Thì cứ mỗi lần mà nó có bất giác cái điều gì, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, những cái thói quen gì, những cái chung chung đó, thì chưa có là chi tiết, tức là mình chưa có ngồi đó mà nhìn từng cái chi tiết nhỏ, chỉ cái những phiền não nổi lên là bỏ à, chỉ vậy thôi. Nó sẽ nhẹ hơn trong đầu mình, tức là bình thường thì cứ sống thường thôi, đừng có khởi nghĩ là đừng có phiền não, đừng có phiền não. Quý vị đừng làm vậy, nó dễ thần kinh lắm à. Vậy cứ sống bình thường vậy đó, mà chỉ cần khởi hơi buồn cái gì lên á, hơi buồn cái gì đó đó, không có buồn, nó nhẹ nhàng thôi. Hoặc là hay nhớ con, nhớ cháu gì mà hơi lo đó, ô đừng lo làm chi, nhẹ nhàng vậy thôi. Riết lâu ngày thành thói quen, nó có một cái năng lực thức tỉnh rất là lớn. Và từ cái không có vậy, riết cái lâu rồi mình dần dần ai đụng mình cũng không phiền não. Còn hồi xưa ví dụ như mình còn sơ khai đó, thì ai đụng mình phiền não rồi xong mình phá phiền não à, trước đó thì mình phá chậm, dần dần mình phá nhanh à, nhưng mà đụng mình thì mình phiền não. Còn mình quen riết như vậy á, thì đụng tới cũng không có phiền não, nó thành năng lực rồi à. Đó là năng lực của sự thức tỉnh và năng lực của buông xả, và đấy chính là dùng trí tuệ Pháp Nhã. Mình nói nhiều quá tự nhiên nghe nó sợ, còn giờ mình chỉ nói nhẹ thôi là không có phiền não à, mình nói con câu vậy thôi à, không sân, không buồn, không tham à, tức là không tham, không sân và không si. Ba cái đó chỉ mong đại chúng làm như vậy là đủ rồi. Xin mời sư cô đại diện của chư ni lên để nhận tiền Phật tử cúng dường tiền xe.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận nguyện.